Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Read, Write, Own, xây dựng kỷ nguyên tiếp theo của Internet là sách phân tích công nghệ và kinh tế số của Chris Dixon, nhà đầu tư công nghệ và đối tác tại Andreessen Horowitz. Cuốn sách không xem blockchain đơn thuần là tiền mã hóa mà đặt nó trong lịch sử phát triển dài hơn của Internet. Dixon chia lịch sử này thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đọc giúp phổ cập việc tiếp cận thông tin, giai đoạn đọc và viết giúp số đông có thể xuất bản, đăng tải, tạo cộng đồng trên các nền tảng lớn, giai đoạn đọc, viết và sở hữu mà ông đề xuất hướng tới việc người dùng, nhà sáng tạo và nhà phát triển cùng nắm quyền sở hữu trong các mạng lưới số. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao Internet ngày càng tập trung vào một số công ty nền tảng và vì sao blockchain cùng token có thể tạo ra một kiến trúc thay thế. Đây là một lập luận có định hướng rõ rệt ủng hộ Web3, đồng thời cố gắng tách tiềm năng hạ tầng của blockchain khỏi hoạt động đầu cơ tiền mã hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba thời kỳ đọc, đọc viết và đọc viết sở hữu khung đọc, đọc viết sở hữu là trục lập luận quan trọng nhất của cuốn sách. Theo Dixon, Internet ban đầu là thời kỳ đọc, khi các giao thức mở như web giúp người dùng tiếp cận thông tin rộng rãi. Việc tạo website vẫn đòi hỏi kỹ năng nhất định, nhưng quyền truy cập thông tin không còn bị giới hạn bởi báo in, đài truyền hình hay những tổ chức phân phối truyền thống. Sau đó là thời kỳ đọc viết, khi các nền tảng như mạng xã hội và dịch vụ chia sẻ nội dung khiến việc đăng bài, phát video, tạo cộng đồng trở nên đơn giản hơn nhiều. Đổi lại, hoạt động này diễn ra trong các mạng lưới do doanh nghiệp kiểm soát. Nền tảng đặt luật, kiểm soát quan hệ với người dùng, giữ dữ liệu và thu phần lớn giá trị kinh tế phát sinh từ nội dung cùng tương tác. Thời kỳ đọc viết sở hữu là đề xuất của Dixon cho bước tiếp theo. Người dùng không chỉ tiêu thụ và đóng góp, mà còn có thể nắm một phần tài sản hay quyền lợi của mạng lưới mình, giúp xây dựng. Điểm cần chú ý là đây không phải mô tả trung lập về một tương lai đã hoàn tất. Nó là một mô hình chuẩn tắc, dùng để đặt câu hỏi về cách phân bổ quyền lực, doanh thu và quyền kiểm soát trên Internet. Sức mạnh của khung này nằm ở chỗ nó chuyển tranh luận từ tính mới lạ của tiền mã hóa sang cấu trúc sở hữu của các mạng lưới số. Thứ hai, đối chiếu mạng giao thức, mạng doanh nghiệp và mạng blockchain. Dixon phân biệt ba kiểu mạng để giải thích vì sao kiến trúc kỹ thuật lại dẫn đến các kết quả kinh tế và xã hội khác nhau. Mạng giao thức là các chuẩn mở của Internet, nơi nhiều bên có thể cùng xây dựng dịch vụ mà không cần xin phép một công ty trung tâm. Chúng tạo điều kiện cho sự đổi mới ở giai đoạn đầu, nhưng thường không có cơ chế tích hợp rõ ràng để phân bổ giá trị kinh tế cho những người đóng góp lâu dài. Mạng doanh nghiệp ngược lại, giải quyết tốt vấn đề trải nghiệm người dùng, điều phối sản phẩm và tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, chúng tập trung quyền kiểm soát vào chủ sở hữu công ty, đặc biệt khi hiệu ứng mạng làm người dùng khó rời đi. Blockchain, trong cách trình bày của sách, là nỗ lực kết hợp tính mở của giao thức với khả năng điều phối kinh tế. Nó là một hệ thống phần mềm được duy trì bởi nhiều máy tính, nơi trạng thái và các thay đổi trạng thái được xác thực theo quy tắc chung. Không một bên đơn lẻ nào dễ dàng sửa đổi hệ thống theo ý muốn. Điều này có thể hữu ích khi những người tham gia không có quan hệ tin cậy từ trước và cần phối hợp ở quy mô lớn. Song lợi ích chỉ có ý nghĩa nếu hệ thống thực sự an toàn, dễ dùng, có chi phí chấp nhận được và có quy tắc quản trị đáng tin. Vì vậy, so sánh của Dixon không khẳng định blockchain luôn tốt hơn công ty mà nêu một lựa chọn kiến trúc khác cho những dịch vụ vốn bị chi phối bởi trung gian. Thứ ba, token như công cụ biến người đóng góp thành người có quyền lợi. Trong Read, Write, Own, token là khái niệm giúp gắn quyền sở hữu với hoạt động trên mạng lưới blockchain. Dixon xem token như một đơn vị có thể biểu đạt quyền lợi kinh tế và tùy thiết kế một phần quyền tham gia quản trị. Nếu cổ phần là công cụ sở hữu điển hình của doanh nghiệp, token là công cụ sở hữu phù hợp hơn với mạng lưới mở, có nhiều nhóm cùng đóng góp như lập trình viên, người dùng, nhà sáng tạo, nhà vận hành và nhà cung cấp thanh khoản. Lập luận chính là khi những người tạo giá trị có quyền lợi trong sự phát triển của mạng, họ có động lực xây dựng, thay vì chỉ là người lao động hay người dùng bị khai thác dữ liệu. Sách dùng hình ảnh chợ cấp đất để mô tả phần thưởng token cho người đóng góp ban đầu. Cách ví von này làm rõ một cơ chế thực tế, mạng mới thường cần khuyến khích người dùng và nhà phát triển trước khi nó có đủ giá trị tự thân. Tuy vậy, token không tự động tạo ra sự công bằng. Việc phân bổ ban đầu, quyền biểu quyết, mức độ tập trung sở hữu, quy tắc giao dịch và thông tin bất cân xứng đều quyết định ai hưởng lợi. Token cũng có thể khuyến khích hành vi chỉ nhằm nhận thưởng thay vì tạo giá trị bền vững. Vì thế, đóng góp quan trọng của sách là đưa sở hữu số vào trung tâm thiết kế mạng. Còn câu hỏi khó là làm sao thiết kế động lực mà không biến hạ tầng cộng đồng thành một thị trường đầu cơ. Thứ tư, DAO và bài toán quản trị một hạ tầng không có chủ sở hữu duy nhất. Dixon giới thiệu DAO, tức tổ chức tự trị phi tập trung, như một cách tổ chức để quản lý tài nguyên và quy tắc của mạng blockchain. Ông so sánh DAO với chính quyền thành phố. Theo phép so sánh này, token giống quyền sở hữu hoặc lợi ích gắn với một khu vực kinh tế, các khoản phí mạng giống nguồn thu, còn DAO chịu trách nhiệm phân bổ nguồn lực, tài trợ phát triển hạ tầng và xử lý những quyết định chung. Mục đích của mô hình không phải loại bỏ hoàn toàn tổ chức, mà thay đổi ai có quyền tham gia tổ chức đó và các quy tắc được thực thi như thế nào. Giá trị lý thuyết của DAO là tạo cơ chế phối hợp cho cộng đồng phân tán về địa lý, không có hợp đồng lao động chung và không cần tin tưởng một người điều hành duy nhất. Các quy tắc nhất định có thể được ghi vào phần mềm, giao dịch và quyết định có thể minh bạch hơn so với quy trình nội bộ của doanh nghiệp. Nhưng chính sách không thể hoàn toàn được tự động hóa. Cộng đồng vẫn phải chọn mục tiêu, diễn giải tình huống mới, giải quyết xung đột và phản ứng trước tấn công hay sai sót kỹ thuật. Quyền biểu quyết dựa trên token cũng có nguy cơ trao ảnh hưởng lớn cho người sở hữu nhiều nhất thay vì người đóng góp nhiều nhất. Bởi vậy, cuốn sách hữu ích khi xem DAO như một thử nghiệm về quản trị mạng, không phải lời giải đã hoàn chỉnh cho mọi vấn đề tổ chức. Cuối cùng, phân biệt chiếc máy tính blockchain với sòng bạc đầu cơ tiền mã hóa. Một điểm nhấn trong sách là sự phân biệt giữa chiếc máy tính và sòng bạc. Chiếc máy tính là cách Dixon nói về blockchain như hạ tầng tính toán và sở hữu chung, có thể làm nền cho ứng dụng xã hội, tài chính, trò chơi, cộng đồng hay những dạng dịch vụ Internet khác. Sòng bạc là mặt đầu cơ, nơi sự chú ý tập trung vào biến động giá, các giao dịch ngắn hạn và lời hứa làm giàu nhanh. Dixon cho rằng việc đồng nhất toàn bộ blockchain với đầu cơ khiến công chúng và nhà quản lý bỏ qua câu hỏi dài hạn hơn. Liệu có thể xây dựng mạng lưới mở mà người dùng cùng sở hữu hay không? Sự phân biệt này giúp người đọc đánh giá công nghệ chính xác hơn, nhưng cũng không xóa bỏ quan hệ giữa hai mặt. Giá token biến động mạnh có thể tác động trực tiếp đến bảo mật, động lực đóng góp và niềm tin vào một hệ thống blockchain. Những vụ đổ vỡ lớn trong ngành tiền mã hóa, trong đó có FTX, cho thấy rủi ro về gian lận, quản trị yếu kém và trung gian tập trung vẫn tồn tại quanh một lĩnh vực thường quảng bá sự phi tập trung. Do đó, cách đọc thận trọng nhất là chấp nhận câu hỏi công nghệ mà Dixon đặt ra, đồng thời đòi hỏi bằng chứng thực tế về bảo vệ người dùng, tuân thủ pháp luật, khả năng vận hành và giá trị sử dụng. Cuốn sách mạnh ở việc xác lập tầm nhìn, nhưng không miễn cho Web3 khỏi các tiêu chuẩn trách nhiệm công cộng. Kết luận, Read Write Own phù hợp với người làm sản phẩm số, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và độc giả muốn hiểu Web3 vượt ra ngoài câu chuyện giá tiền mã hóa. Người đọc không cần đồng ý với toàn bộ dự báo của Chris Dixon để nhận được giá trị từ sách. Lợi ích thực tế nhất là có một bộ khái niệm để phân tích nền tảng số. Ai kiểm soát quy tắc, dữ liệu, quan hệ người dùng và dòng doanh thu, ai tạo ra giá trị và ai nhận phần giá trị đó. Những câu hỏi này áp dụng được cả khi người đọc không sử dụng blockchain. So với nhiều sách phổ biến về tiền mã hóa, tác phẩm này nổi bật vì đặt token, blockchain và DAO vào lịch sử phát triển của Internet, thay vì chủ yếu bàn về giao dịch, giá tài sản hay hướng dẫn đầu tư. So với các phê phán về Big Tech, sách cũng khác ở chỗ Dixon cố gắng đề xuất một kiến trúc thay thế gồm mạng blockchain, quyền sở hữu token và quản trị cộng đồng. Cách tiếp cận đó vừa là ưu điểm, vừa là giới hạn. Nó rõ ràng về tầm nhìn nhưng mang tính lạc quan, trong khi các vấn đề về đầu cơ, bảo mật, trải nghiệm người dùng, tập trung quyền lực và điều tiết vẫn rất thực tế. Vì vậy, đây nên được đọc như một lập luận có cơ sở về hướng phát triển có thể có của Internet, không phải dự báo chắc chắn. Giá trị trí tuệ của cuốn sách nằm ở việc buộc người đọc xem quyền sở hữu như một thành phần thiết kế cốt lõi của mạng lưới số. Nếu bạn muốn ủng hộ Chris Dixon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!